Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên giao ban công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp, thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nghị quyết của Đảng ở các cấp, bảo đảm yêu cầu kịp thời và đúng theo chỉ đạo của cấp trên và Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó chú trọng áp dụng bằng nhiều hình thức như tổ chức trực tuyến, hội nghị lồng ghép bảo đảm thời gian tiến độ, chất lượng từ thành phố đến cơ sở. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên ở cơ sở tại các chi đảng bộ trực thuộc được thực hiện hiệu quả và đúng hướng dẫn quy định của Đảng. Ban Tuyên giáo đã chủ động thẩm định giáo án của giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm trước khi thực giảng. Công tác quản lý lớp học tại trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, chia sẻ, đóng góp ý kiến, đề xuất để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác lý luận chính trị từ thành phố đến cơ sở. Từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác lý luận chính trị theo hướng dẫn của ngành tuyên giáo, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên ở cơ sở theo kế hoạch đã được phê duyệt, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Sáng ngày 7 tháng 7, Đảng bộ xã Thịnh Đức tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thịnh Đức lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thịnh Đức lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao và so với nghị quyết Đảng bộ đề ra. Giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 160 triệu đồng trên 1 hecta, bằng 100% chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng trên người trên năm, bằng 85% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ lao động nông thôn được tập huấn, đào tạo các lớp kỹ thuật, nghề ước đạt 75%. Thu ngân sách trong cân đối hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch thành phố giao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thịnh Đức trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo nghị quyết 01, đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, v.v. Ngày 7 tháng 7, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Đảng bộ phường Trung Thành hiện có trên 1.100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 22 chi bộ trực thuộc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội đã được địa phương tích cực triển khai có hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước. 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 4 tỷ đồng. 100% đường giao thông liên tổ được bê tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12 hộ xuống còn 6 hộ. 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hàng năm trên địa bàn phường có 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% tổ dân phố đạt tổ văn hóa, 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, tăng 5% so với nghị quyết đại hội đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, phường đã chỉ đạo giải quyết xong 34 trên 34 đơn, đạt tỷ lệ 100%, v.v. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ phường Trung Thành tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và kế hoạch thành phố giao, duy trì 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa và tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, v.v. Sáng ngày 8 tháng 7, Ban Liên lạc Chiến sĩ Việt Bắc Quân khu 1 thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Thể theo nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ đã từng chiến đấu công tác tại địa bàn Quân khu Việt Bắc Quân khu 1, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhất trí cho thành lập Ban Liên lạc Chiến sĩ Việt Bắc ở các địa phương vào ngày 16 tháng 10 năm 1993. Ngày đầu thành lập, Ban Liên lạc Chiến sĩ Việt Bắc tỉnh Thái Nguyên có 65 hội viên. Đến nay sau 30 năm, số hội viên trong Ban Liên lạc đã có trên 1.660 hội viên. Riêng thành phố Thái Nguyên có 22 Ban Liên lạc cấp phường xã với 633 hội viên. Ban Liên lạc Chiến sĩ Việt Bắc Quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên từng bước phát triển về mọi mặt. Trong hoạt động, Ban Liên lạc các cấp luôn chú trọng công tác giáo dục phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng của lực lượng vũ trang quân khu Việt Bắc trước đây và quân khu 1 ngày nay. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Thường trực Ban Liên lạc thành phố và các ban liên lạc xã phường thường xuyên duy trì được nề nếp sinh hoạt, tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên mới theo quy chế có chất lượng, hoạt động truyền thống, tình nghĩa đạt kết quả cao. Ban Liên lạc các phường xã đã tổ chức thăm hỏi trên 800 hội viên ốm đau với số tiền trên 92 triệu đồng, mừng thọ cho trên 302 hội viên, tổ chức lễ tang cho hội viên qua đời là 98 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã có nhiều hội viên tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ các xã phường là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, 69 hội viên giữ các chức vụ đoàn thể chính trị xã hội. Các hội viên này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng. Có nhiều hội viên làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố hàng chục năm, năm nào cũng được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã có những tham luận làm rõ thêm kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Ban Liên lạc Chiến sĩ Việt Bắc Quân khu 1 thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 7 tháng 7, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai học sinh ưu tú lớp 12 có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua của nhà trường. Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Hai em học sinh mới được kết nạp Đảng là Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 12, văn K32 và Đỗ Như Ngọc, học sinh lớp 12A1, chuyên Anh K32. Đây là hai học sinh đoàn viên ưu tú tiêu biểu trong các phong trào thi đua của nhà trường và ngành giáo dục đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Trong quá trình học tập rèn luyện, các em luôn là con ngoan trò giỏi, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đạt được nhiều thành tích giải thưởng trong học tập, là học sinh ba tốt cấp tỉnh, cấp trung ương. Được sự quan tâm rèn luyện bồi dưỡng của chi bộ, đảng bộ nhà trường, các em đã được tham gia bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng và trở thành đảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ. Em Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 12, văn K32 và em Đỗ Như Ngọc, học sinh lớp 12A1, chuyên Anh K32, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Là một đảng viên mới, đối với bản thân em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Và bên cạnh những cái trọng trách vô cùng nặng nề, nhưng mà đấy cũng là một cái điều mà bản thân mình đã cố gắng nỗ lực trong suốt bao năm để đạt được, thì bản thân em sẽ cố gắng hết mình để rèn luyện cũng như là tu dưỡng đạo đức sao cho xứng đáng hơn để trong 12 tháng dự bị thì có thể là được xét duyệt trở thành đảng viên chính thức ạ.
Và được kết nạp là trở thành một đảng viên dự bị thì em cảm thấy đầu tiên là rất là tự hào. Xin hứa là sẽ cố gắng hết mình để có thể cố gắng nhiều hơn nữa và đạt được những thành tích có thể đóng góp cho đảng và nhà nước. Thì trong thời gian tới thì em sẽ học tập và làm việc ở môi trường lớn nước ngoài. Thế nhưng mà em sẽ không quên cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của mình.
Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng hai em học sinh ưu tú của trường được kết nạp vào đảng. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các chi đảng bộ của nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu quy định về kết nạp đảng viên là những học sinh ưu tú của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và công tác xây dựng phát triển đảng của nhà trường. Thầy giáo Bùi Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Ngày hôm nay chúng tôi kết nạp nó là bạn Đỗ Như Ngọc và bạn Nguyễn Mai Hoa thì thực sự đấy là những học sinh ưu tú xuất sắc một cách toàn diện của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Về học tập thì hai bạn, bạn Như Ngọc và bạn Mai Hoa đều là những học sinh tiêu biểu. Các bạn đều là những cái người gương mẫu đi đầu và là thủ lĩnh của các cái câu lạc bộ ở trường chuyên Thái Nguyên. Thì cả bạn Như Ngọc và bạn Mai Hoa đều là những cái thành viên chủ chốt và lãnh đạo các cái phong trào này. Những thời gian còn lại của nhiệm kỳ chúng tôi phấn đấu ít nhất là một năm là phải có một năm học đấy, phải có một kết nạp được một đảng viên.
Như vậy, tính từ năm 2015 trở lại đây, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã có 7 em học sinh ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng trong thời gian theo học tại trường. Hội Đông y tỉnh hiện có 2.580 hội viên sinh hoạt ở 123 hội cơ sở. 6 tháng qua, các cấp hội, cơ sở chuẩn trị, nhà thuốc gia truyền, hội viên Hội Đông y tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 65.000 lượt bệnh nhân. Trong đó hơn 13.500 lượt bệnh nhân điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, hỏa liệu. Số bệnh nhân được khám chữa bệnh miễn phí là gần 20.000 lượt người, với tổng trị giá 905 triệu đồng. Hội Đông y tỉnh cũng đã phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, trồng cây thuốc, sưu tầm bài thuốc hay, cây thuốc quý đến các hội viên. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, bảo tồn nuôi trồng cây dược liệu và tổ chức tốt các hội thảo kế thừa, nghiên cứu khoa học. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Đông y tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, phối hợp xây dựng vườn thuốc mẫu tại cơ sở. Chiều ngày 6 tháng 7, đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên và đoàn thanh niên công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã có trận giao hữu bóng đá. Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, đội bóng của hai đơn vị đã ra quân với khí thế vui tươi phấn khởi. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ của hai đội đã cống hiến những pha bóng hay, những đường chuyền đẹp mắt cho người xem. Qua 50 phút giao hữu, nhiều cầu thủ đã thể hiện được năng khiếu và tình yêu của mình với bộ môn bóng đá. Được biết, để chuẩn bị cho trận giao hữu này, đội bóng hai đơn vị đã tích cực tập luyện nhằm rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, sẵn sàng cống hiến sức mình cho trận giao hữu. Trận bóng giao hữu bóng đá không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai đơn vị, tăng cường sự giao lưu hiểu biết, mà còn là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại mỗi đơn vị ngày càng phát triển, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 8 tháng 7, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức hội thi văn nghệ giai điệu Tuổi Hồng hè năm 2023. Tham dự hội thi, hàng trăm em thiếu niên nhi đồng đến từ 18 tổ dân phố trên địa bàn phường đã mang đến những lời ca, tiếng hát, điệu múa vô cùng sôi động và đặc sắc. Với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước, các anh hùng của dân tộc, con người Việt Nam và ca ngợi quê hương Thái Nguyên anh hùng, với sự tập luyện kỹ càng cùng sự tự tin và biểu cảm hồn nhiên trong trẻo của các em thiếu nhi đã khiến các tiết mục trở nên hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Thông qua hội thi giúp các em thiếu niên nhi đồng phát huy được những năng khiếu, sở trường của mình, đặc biệt sẽ mang lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ với một mùa hè vui tươi và ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới. Hội thi cũng là hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tạo không khí thi đua sôi nổi, bổ ích trong kỳ nghỉ hè, kỳ học thứ ba của các em, đồng thời cũng là dịp để ban tổ chức tìm ra những tài năng tham gia hội thi văn hóa văn nghệ các cấp tổ chức trong thời gian tới.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, quán triệt chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội phát triển, có tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp, thực hiện nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh hiện đại, trở thành đô thị thông minh theo định hướng của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Với mục tiêu xây dựng chính quyền số, hình thành đô thị thông minh, năm 2022, thành phố Thái Nguyên chính thức khai trương đưa vào sử dụng trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn với tổng mức đầu tư 44,9 tỷ đồng. Tại đây được tích hợp số liệu hệ thống báo cáo kinh tế xã hội, số liệu về y tế, giáo dục, camera trên bản đồ số và camera giám sát an ninh, an toàn giao thông và hệ thống phản ánh hiện trường được tích hợp từ hệ thống IOC của tỉnh. Được xây dựng trên nền tảng các ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, trung tâm IOC của thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố Thái Nguyên, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với việc đưa vào sử dụng trung tâm IOC, thành phố Thái Nguyên tiếp tục duy trì hiệu quả việc tổ chức các hội nghị trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, duy trì triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố và phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Hiện nay, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa là trên 40.180 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 87%. 100% hồ sơ cán bộ công chức, viên chức được số hóa. 100% văn bản đi được ký số. Đã cấp 548 chữ ký số, 400 hòm thư điện tử công vụ cho các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. 121 thủ tục hành chính được cung cấp toàn trình. 285 thủ tục hành chính một phần được công bố. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đã triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu và nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích thuộc đề án. Tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an cung cấp. Kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử Bộ Y tế đạt 99,78%. Kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch đạt gần 104%. Để làm rõ thêm các vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với lực lượng công an hiện nay là khi được chuyển đổi số thì người dân đã được hưởng lợi. Thứ nhất là đối với lực lượng công an thì tất cả giải quyết thủ tục hành chính thì người dân có thể là ngồi ở nhà làm trong công tác đăng ký hộ khẩu, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hay là hiện nay làm hộ chiếu. Và tất cả chúng tôi đã thực hiện trên dịch vụ công. Khi giải quyết thủ tục hành công đối với ngành công an là một, hiện nay được đánh giá là một trong những cái đơn vị là tiên phong đi đầu đối với toàn quốc.
Để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thành phố Thái Nguyên đã triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hiện nay cơ bản người dân đã chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán điện tử, 100% các chợ đủ điều kiện đều đã triển khai mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt. 100% các đơn vị trường học đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thu nộp học phí và các khoản thu khác. Nhiều đơn vị bệnh viện đã và đang phối hợp với các ngân hàng xây dựng mô đun kết nối thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 183 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển đổi số có sức cạnh tranh trên thị trường. Tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 60.000 tỷ đồng. việc phát triển nền tảng xã hội số, hình thành công dân số được thành phố chỉ đạo triển khai mạnh mẽ trong ngành giáo dục và đào tạo. Hiện nay, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Triển khai thí điểm về trường điển hình chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng ở cả 3 cấp học. Xây dựng 28 đơn vị điển hình về chuyển đổi số. Đánh giá về hiệu quả công tác chuyển đổi số trong trường học. Ông Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An nói.
Hiện tại thì trường chúng tôi thì cũng đã thực hiện chuyển đổi số trong các cái hoạt động quản lý của nhà trường. Cụ thể trong hoạt động quản lý thì nhà trường cũng đã triển khai các cái phần mềm hệ thống, các cái ứng dụng để thực hiện theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. Đối với các thầy cô thì cũng đã triển khai số hóa các loại hồ sơ sổ sách. Nhà trường cũng đã triển khai cái việc thực hiện, đó là thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt. Khi đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường thì cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.
Nhằm hỗ trợ người dân tích cực tham gia chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại 401 xóm, tổ dân phố trên địa bàn với trên 2.697 thành viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng mạng xã hội trên điện thoại thông minh. Kết quả đến nay, thành phố Thái Nguyên có số lượng đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên là 24.448 đồng chí. Có tổng số 105.047 tài khoản đã cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh 647 phản ánh hiện trường. Các phản ánh đã được giải quyết kịp thời và cơ bản được nhân dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Tổng số địa chỉ số thành phố cần cập nhật là 99.803 địa chỉ. Ủy ban Nhân dân các phường xã đang tổ chức ra quân triển khai thực hiện đã cập nhật trên 88,40% địa chỉ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trao đổi về mục tiêu tiếp theo trong công tác chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết 01 đã đề ra, kịp thời điều chỉnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả. Và trước mắt thì chúng tôi tập trung vào các nội dung như sau. Thứ nhất thì sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng nền tảng cung cấp dịch vụ công di động kết hợp với các mạng xã hội, nền tảng phân tích tổng hợp dữ liệu, các kho dữ liệu dùng chung để cung cấp phục vụ dịch vụ công thông minh và cá nhân hóa dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai thì chúng tôi sẽ tham mưu ban hành kế hoạch phát triển kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thứ ba nữa là triển khai xây dựng và khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin để tiến tới hình thành trung tâm dữ liệu chung của thành phố. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chuyển đổi số của thành phố.
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 01, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường xã, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 1.2. Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến. Dự án luật đất đai sửa đổi tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và ý kiến góp ý của nhân dân. Quốc hội đã tập trung thảo luận về mức độ thể chế hóa nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tính thống nhất đồng bộ qua hệ thống pháp luật, một số nội dung cốt lõi về quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, thu hồi đất, nhất là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Các trường hợp cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần và trả tiền thuê đất hàng năm. Mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất quốc phòng an ninh, đất sử dụng cho khu kinh tế, đồng thời yêu cầu chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các quy định chuyển tiếp. Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được xây dựng nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, khắc phục những hạn chế vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch, lành mạnh theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc hội đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, sự đồng bộ thống nhất về các dự thảo luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và các luật khác có liên quan đang được Quốc hội xem xét. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai. Chuyển nhượng dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản, hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, điều tiết thị trường bất động sản. Dự án luật nhà ở sửa đổi được xây dựng nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc những vấn đề còn chưa phù hợp với thực tiễn của pháp luật hiện hành, bổ sung các vấn đề mới nảy sinh, hoàn thiện các quy định chế tài để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về nhà ở, luật hóa các quy định dưới luật đã được thực tiễn khẳng định phù hợp nhằm góp phần ổn định chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền có nhà ở của công dân, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Quốc hội đã tập trung thảo luận những nội dung về chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, hình thức sử dụng đất được đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, bán cho thuê mua nhà ở xã hội, tiêu chuẩn nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà lưu trú công nhân, quỹ đất phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, việc quản lý, vận hành và cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Dự án luật tài nguyên nước sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn, hoàn thiện khung pháp lý cho an ninh nguồn nước, cơ chế chính sách để khuyến khích nguồn lực xã hội hóa, quản lý khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước, định giá tài nguyên nước, sử dụng và phân bổ nguồn thu từ tài nguyên nước. Quốc hội đã tập trung thảo luận về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của luật, bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, điều hòa phân phối và khai thác sử dụng tài nguyên nước, công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch chung về khai thác sử dụng tài nguyên nước, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân liên quan trong khai thác sử dụng tài nguyên nước, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, gây mưa nhân tạo, đăng ký cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, trách nhiệm quản lý tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 8 ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline
0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.